Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức. Tập 4. Phụ lục. Lão cư sĩ Trịnh Tụng Anh hồi ức Hoàng Niệm Lão. Đại đức cư sĩ Hoàng Niệm Lão ở Bắc Kinh đã vãng sanh. Mười mấy năm nay tôi nhận được lợi ích giáo pháp, liên hệ hợp tác trong việc in kinh Hoàng Pháp rất nhiều. Hiện nay chỉnh lý Hoàng giáo 23 hàm pháp hãn, đọc lại rất nhiều lời chỉ dạy, nhớ về bậc hiền nhân học rộng và đức độ lớn. Nhận lấy sách răng bảo các phép tắc phải luôn ghi nhớ. 50 năm trước Đại sư Đàm Luận Phật học đều kính ngưỡng Nam Mai Bắc Hà, mà cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chính là cháu trai của cư sĩ Mai Quang Hy ở Nam Sương và đệ tử của cư sĩ Hà Liên Cư ở Bắc Kinh. Vì vậy, tuy cư sĩ là chuyên gia của nhà khoa học, danh giáo sư, công trình học vô tiếng điện, mà cả đời tận tâm tận lực kiên trì tu học và hồng dương Phật pháp. Trước kia ở Nam Kinh được thượng sư Đạt Na cống can cho phép Niệm Lão xem tất cả pháp bổn mật thừa. Thượng sư Bố Đạt ở Hải Nam dặn dò Niệm Lão truyền pháp. Niệm Lão là thượng sư chân tu thật chứng của Ninh Gia phái, có thành tựu lớn. Nhưng Niệm Lão giảng dạy trong Phật học viện, thuyết pháp trong cư sĩ lâm và trong tác phẩm chú thích kinh giống y như không hiểu về mật pháp, mà ngài khiêm tốn chỉ hoằng hiển giáo, chỉ quy tịnh độ. Ngài khiêm tốn nghiêm kính, bản thân chuyên tâm cần cù. Tôi thật sự cảm thấy khâm phục đối với trình độ học vấn và tu dưỡng của ngài. Niệm Lão thật sự hơn hẳn nhiều người. Khi đọc lại sách của Niệm Lão để lại nói về thái độ nghiêm cẩn của Niệm Lão đối với tác phẩm, thật sự đủ để lưu truyền làm tấm gương cho đời sau. Phía dưới tổng hợp lời nói trong mấy bức thư của Niệm Lão: chuyển ngữ sai một chữ, đọa 500 kiếp hồ ly. Vì vậy, mỗi ngày sau khi tôi công phu tu trì, cầu thượng sư Tam Bảo gia bị, dưới ánh sáng chiếu rọi của chư Phật mới cầm bút viết, để tránh tội hủy bán. Công phu mỗi ngày trung bình khoảng 8 tiếng đồng hồ. Với công phu và trình độ cao của Niệm Lão, lại nghiêm ngặt đối với việc cầm bút như thế, mỗi ngày công phu tu trì 8 tiếng, yêu cầu đối với sự tinh tấn của mình cũng như vậy. Ngôn hành của Niệm Lão thật sự đủ để làm tấm gương sáng cho đời sau. Phụ lục. Kham Bố Sách Đạt Cát viết lược ký thành tựu Hồng Thân Mật Tông cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ sinh năm 1913, mất năm 1992, là đại đức nổi danh thời nay. Từng quy y đại đức Thiền Tông Lão Hòa Thượng Hư Vân, tu học mật pháp với đại đức Thượng Sư Vương của học giáo và Thượng Sư Cống Ca của Bạch Giáo, đạt được địa vị Kim Cang A Xà Lê. Khi còn trẻ đã có tỉnh ngộ, lúc sanh tiền từng làm giáo sư chuyên nghiệp công trình học thông tin vô tuyến điện của Học viện Bưu điện Bắc Kinh. Các tác phẩm khác gồm Tứ Lương Tịnh Độ, Cốc Hưởng Tập, Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Giảng Ký, Tâm Thánh Lục, Tịnh Tâm Tâm Yếu, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Bạch Thọ Giải. Vào rạng sáng ngày 27 tháng 3 năm 1992, Niệm Lão lâm bệnh và mỉm cười vãng sanh. 20 ngày sau hỏa táng, lúc khiêng di thể mềm mại và cảm thấy nhẹ đi rõ ràng, ngón tay đều có thể cử động, có lúc tỏa ra hương thơm. Sau khi hỏa táng, tràng hạt phượng nhãn bồ đề mang theo trên thân của lão nhân trải qua lửa lớn nhưng không hoài, di cốt trắng tinh như ngọc, và trước sau từ tro cốt nhặt được hơn 300 viên xá lợi ngũ sắc. Phụ lục: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, hiện tướng Bồ Tát Quán Thế Âm, một lần trải qua vô cùng thù thắng. Tác giả: Diêu Cảnh Lư, pháp danh Hân Lượng. Nhớ lại khi tôi mới học Phật không lâu, cư sĩ Vương cho tôi một bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập để kết duyên, nói với tôi rằng đây là pháp bảo, và nói cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã chú giải bộ kinh này, tựa là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giải. Khi cô ấy nhắc đến hai vị lão cư sĩ Hạ Liên Cư và cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi cảm thấy quen biết vô cùng thân thiết. Trong lòng tôi nghĩ, à, hay là lúc nhỏ có nghe ông nội, bà nội tôi thường hay nhắc đến thầy Hạ Liên Cư, thầy Hạ, thầy Hạ. Cư sĩ Vương còn nói lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bình thường viết sách ở nhà, hầu như không đón tiếp người đến thăm. Nghe vị lão cư sĩ gần 70 tuổi tràn đầy sự nhiệt tình mà nói khó khăn làm sao mới gặp được Hoàng lão, thực sự không nhẫn tâm ngắt lời của cô ấy. Huống chi người cùng họ cùng tên ở Trung Quốc rất nhiều, chắc là nhận nhầm người. Cư sĩ Vương nói đã chụp hình với Hoàng lão và những người cùng đi thăm hỏi, thì tôi xin cư sĩ Vương cho tôi xem tấm hình. Sau khi xem xong tấm hình, trong lòng nghĩ, đúng rồi, chính là ngài. Khi nhỏ tôi đã gặp Hoàng lão, cách nay cũng đã hơn 30 năm rồi, gần 40 năm không gặp mặt. Bây giờ tóc của Hoàng lão đã bạc, tuổi tác đã cao rồi. Về việc Hoàng lão là người như thế nào, lúc đó tôi chỉ cho rằng ngài là vị lão tu hành, ban rất nhiều pháp ích cho ông bà nội, và còn chú giải kinh sách. Như lúc tôi tụng kinh, đối với kinh văn có chỗ nào không hiểu thì tôi muốn thỉnh một quyển Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giải, nhưng không có nơi nào lưu hành, không thỉnh được. Thế là tôi nghĩ, sao không đi đến Bắc Kinh tìm Hoàng lão, hỏi xem có nơi nào lưu hành. Tôi dắt đứa con đi Bắc Kinh, đến thăm ông nội đã 100 tuổi. Nói đến thầy Hạ Liên Cư, lúc đó ông nội tôi vô cùng kính cẩn, mắt sáng long lanh, cái lưng gù cũng thẳng lên lại, tiếng nói cũng lớn lên như tiếng chuông, đều chấn động tai của tôi. Có thể nhìn thấy sự kính phục xuất phát từ trong tâm ông nội tôi. Ông nội tôi nói về năm xưa theo thầy Hạ học Phật, niệm Phật, nhiễu Phật, làm Phật sự ở Hạ Phủ. Từ nhỏ tôi sống với ông, tuy rằng đến khi đi học thì về Thiên Tân, nhưng mỗi năm nghỉ Tết, nghỉ hè, có thời gian tôi đều đi đến Bắc Kinh thăm ông nội, bà nội. Nhưng trước giờ chưa từng nghe ông tôi nói như vậy. Tôi nghe xong mà thấy cảm động. Nói về Hoàng lão, ông tôi tán thán không ngớt, còn nói mẹ của Hoàng lão biết trước ngày giờ vãng sanh nửa năm, và đem tràng hạt tặng cho bà tôi làm kỷ niệm. Tôi nghe xong rất vui mừng. Vui mừng là vì lần này quá tốt rồi, có vấn đề gì về Phật học có thể hỏi Hoàng lão, thỉnh cầu Hoàng lão làm thầy của tôi, và hỏi ngài có thể thỉnh được Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giải ở đâu. Thế là tôi đi thăm vấn Hoàng lão. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 năm 1991, tôi tìm được nhà của Hoàng lão. Vừa vào cửa thì tôi lập tức nhận ra cái sân này lúc nhỏ tôi thường đến. Vào năm 1955, năm 1956, ông bà nội tôi mở phòng khám ở số 49 Nhâm Tự, đường Tây Tứ Đinh. Từ nhỏ tôi sống với ông bà nội, bà tôi thường dắt tôi đến đây. Sau khi tôi về Thiên Tân học tiểu học, không lâu sau ông bà tôi cũng dọn nhà rồi. Sau đó tôi không còn đến đây nữa. Tôi vô cùng vinh hạnh vì may mắn được bái kiến Hoàng lão. Lúc đó tôi và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cách nhau khoảng 2 mét, ngồi đối diện nhau. Hoàng lão rất thân thiết mà hỏi thăm tình hình học Phật của tôi, đã hỏi tôi vài vấn đề. Đáng tiếc là lúc đó tôi mới học Phật nên cái gì cũng không biết. Đột nhiên trước mắt tôi sáng rực, tôi thấy toàn thân Hoàng lão phóng ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó có một chút màu đỏ. Độ sáng đó còn sáng hơn ánh sáng gay gắt giữa trưa những ngày hè. Ánh vàng lấp lánh như nước thép mới ra lò. Mỗi lỗ chân lông trên gương mặt của Hoàng lão đều phóng ra ánh sáng. Mắt của tôi cũng không thể mở lên, đành phải hít mắt mà nhìn. Lại nhìn gương mặt của Hoàng lão, không phải là ông cụ 70-80 tuổi nói chuyện với tôi lúc nãy, mà là gương mặt hồng hào của cô gái 50-60 tuổi. Tướng mạo đó đẹp đẽ và thánh thiện hơn so với bất kỳ gương mặt nào tôi chưa từng thấy. Hoa mai trong tuyết, trăng sáng ngày rằm cũng không thể ví với thần sắc này. Đặc biệt là đôi mắt từ bi làm sao tôi chưa từng thấy, lại có mấy phần ngây thơ chất phác. Từ bên trong đến bên ngoài cũng thật như vậy, từ bi làm sao không thể dùng ngôn ngữ câu chữ mà nói có thể hết được. Lúc đó tôi nhớ đến điều này có ghi chép trong kinh Phật. Trong kinh Phật có câu nói cái gì như dung kim tụ, cái gì ảnh sướng biểu lý, vì sao lại nói cái gì ai vạn ức tự kim thân, vì sao lại ghi chép cái gì vân vân. Điều đáng tiếc là tôi mới học Phật, bởi vì lúc đó mới đọc kinh văn. Đối với kinh văn cảm thấy rất mới lạ, làm sao cũng không thể nhớ đoạn kinh trước sau, cũng không biết gì về giáo lý của Phật, chỉ cảm thấy vô cùng thù thắng, nhưng lại không nói được là vì sao. Chỉ đờ đẫn mà ngồi ở đó nhìn Hoàng lão. Thời gian đó khoảng 3-4 phút, đột nhiên nhớ đến tướng nữ của Quán Thế Âm Bồ Tát trong tự viện, nhất định có lý. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, đột nhiên Hoàng lão thu ánh sáng lại. Trước mặt tôi vẫn là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ 70-80 tuổi đang ngồi đó với mái tóc bạc trắng xóa. Hai mắt của Hoàng lão hiền từ và ôn tồn nói với tôi: con phải cố gắng tu đó. Trong lòng tôi âm thầm trả lời: dạ. Hoàng lão đứng lên lấy cho tôi Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải mà ngày đêm tôi hy vọng có được, và Liên Công Đại Sĩ Tịnh Ngữ Bảo Vương Tam Bùi Sám, trong đó có Tịnh Tu Tiệp Yếu. Ngài bàn nói với tôi: trì danh niệm Phật là quan trọng, bởi vì tôi biết thời gian của Hoàng lão quý báu, không có nhân duyên đặc biệt ngài không gặp người ngoài. Trong lòng tôi hoan hỷ, mang sách về nhà vì sợ làm mất nhiều thời gian của Hoàng lão. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ Hoàng lão tu hành thật tốt, có thể phóng quang, mà không hỏi Hoàng lão chuyện lúc nãy là như thế nào. Ngày thứ 3 sau khi bái kiến Hoàng lão thì tôi về Thiên Tân. Mấy ngày sau khi về Thiên Tân, mỗi lần lúc tôi công phu tụng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, toàn thân tê như bị điện giật vậy. Đặc biệt ngày đầu tiên bắt đầu tụng, nửa người tôi không động đậy được. Niệm Phật hiệu cũng như vậy, sau khi công phu xong thì cảm giác tê không còn nữa, cơ thể giống như bình thường. Ngày hôm đó sau khi tán tâm niệm Phật xong, toàn thân vẫn bị tê, nhưng không nhiều như khi công phu. Trong lúc niệm một tiếng Phật hiệu thì từ đầu đến chân đều tê mấy lần. Tôi nghĩ đây là cảm ứng sau khi bái kiến Hoàng lão, làm cho tôi càng có lòng tin kiên định hơn đối với Phật hiệu và bộ kinh này. Mỗi lần khi tôi nhớ đến tình cảnh bái kiến Hoàng lão thì trong lòng ấm áp dễ chịu. Lúc đó tôi không biết lý lực cao thông gì, nhưng tôi cảm thấy những lời Hoàng lão nói là đúng đắn. Theo những gì ngài chỉ mà tu thì không sai. Mãi đến lúc sau khi Hoàng lão vãng sanh, một ngày nọ của năm 1995, cư sĩ Trần ở Bắc Kinh hỏi tôi về chuyện của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thì tôi đem chuyện Hoàng lão hiện tướng cho tôi thấy, nói cho cô ấy nghe. Cô ấy nghe xong kinh ngạc nói: Hoàng lão đối xử với anh tốt như vậy, đó không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát sao? Đó không phải là hiện ra Quán Thế Âm Bồ Tát hiện pháp tướng cho anh thấy sao? Tôi vừa nghe cô ấy nói như vậy, tôi đờ người ra, ngồi ở trên ghế nửa ngày trời không nói một câu. Trong lòng nghĩ: a, đúng là như vậy rồi. Lúc đầu khi tôi nghĩ đến tướng nữ Quán Thế Âm Bồ Tát trong tự viện, thì đột nhiên Hoàng lão thu ánh sáng lại. Tại sao không tiếp tục suy nghĩ vậy? Nếu như biết sớm, cư sĩ Trần hỏi: anh có đảnh lễ Hoàng lão không? Tôi cảm thấy hổ thẹn và lấy làm tiếc mà trả lời: không có. Đây là thời bạc pháp, nghiệp chướng sâu nặng, tôi trí mộng phước kém, trải qua và làm một chút chuyện vô cùng hổ thẹn và đáng tiếc. Đáng tiếc là tôi không kịp thời nhận thức được Hoàng lão hiện tướng Quán Âm Bồ Tát, cũng không đảnh lễ, sau này không còn cơ hội thân cận Hoàng lão thỉnh giáo Phật pháp. Chỉ nghĩ thời gian của Hoàng lão quý báu mà không dám làm phiền nhiều, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc vô cùng. Về sự học tập và tu trì Phật giáo của tôi lại càng thấy hổ thẹn và đáng tiếc. Lúc đó Hoàng lão hiển thị tướng rất vi diệu thù thắng. Những gì tôi viết chỉ là một phần có thể dùng ngôn ngữ câu văn để miêu tả mà người hạ căn liệt trí như tôi lúc đó nhìn thấy được. Huệ mạng của chúng sanh hơn hẳn tính mạng của tôi không dám có chút loạn tạo. Tôi biết rõ nếu như điều tôi viết không phải là sự thật, tôi sẽ phạm giới đại vọng ngữ. Tội của tôi cho dù rơi vào địa ngục cũng không quá đáng. Nhưng những điều tôi viết chắc chắn đều là sự thật. Nhìn thấy xá lợi của Hoàng lão, cả đời của Hoàng lão, Hạ lão sung sướng không quên những nỗi khổ các ngài đã trải qua. May mà còn có tác phẩm của thầy, của Hoàng lão, lão cư sĩ Hạ Liên Cư, có băng ghi âm giảng giải khai thị của Hoàng lão, có sách mà Hoàng lão dùng tâm huyết để viết lưu lại ở thế gian, thắp đuốc chiếu sáng con đường tu hành, chỉ dẫn phương hướng cho chúng sanh thời mạt pháp chúng ta. Trải qua sự tu trì trong vài năm ngắn ngủi, làm tôi thể hội sâu sắc được trước tiên phải đạt được trí tuệ chân thật, trước tiên đạt được giải thoát. Người đạt được lợi ích chân thật trước tiên là chân thật tín nhập, người tu hành dưới pháp. Đúng như những gì thầy Hạ Liên Cư nói trong Tịnh Độ phải đọc: tịnh ngữ, trực niệm khứ, Di Đà dạy tôi niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà, Di Đà Di Đà cứ niệm luôn, thì ra Di Đà niệm Di Đà. Nguyện tất cả chúng sanh chánh tín, chánh tu, chánh hành đạt được giải thoát chân thật. Pháp sư Sương Trăng, Pháp sư Tịnh Không nói với chúng ta: lão Pháp sư Sương Trăng là một trong những vị cao tăng thời nay hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, trong nước có danh tiếng nhất, có sức ảnh hưởng nhất, là phương trưởng chùa Báo Quốc ở Lạc Chí, Tứ Xuyên. Lão Pháp sư là người được lựa chọn kế thừa duy nhất trước khi vị cao tăng trăm tuổi nhà Thiền ở Ba Thục, Thượng Nhân Ly Dục viên tịch. Cả đời thành kính, thật tu, chuyên hoằng Tịnh Độ. Lão Pháp sư đưa ra cương lĩnh tu hành là một môn thâm nhập, trường thời huân tu. Lão thật niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ, tin sâu nhân quả. Muốn học Phật, trước tiên phải học làm người. Trích dẫn từ một bài văn Tấm Gương Mẫu Mực Hoằng Pháp Lợi Sanh của Trì Giới Tu Hành, Hồi Ức Pháp Sư Thượng Sương Hạ Tranh. Tông chỉ đó hoàn toàn kế hợp với lão Pháp sư Tịnh Không. Trong khi Pháp sư Sương Trăng khai thị thượng giảng, Pháp sư Tịnh Không nói với chúng ta rằng: Pháp sư Tịnh Không nói lão pháp sư từ nhỏ học Phật, thân cận qua rất nhiều đại đức thiền tông, mật tông, nho giáo, Phật giáo đều thông, học thức uyên bác, nhưng lại khiêm tốn như vậy, kính trọng và có đức, khiến người khác cảm phục và tán thán. Khi pháp sư Sương Trăng giảng pháp sùng kính pháp sư Tịnh Không, pháp sư Sương Trăng khai thị, pháp sư Tịnh Không đề xướng phải niệm một cách sống động, vận dụng sống động phương pháp này rất tốt. Làm thế nào hàng phục phiền não? Pháp sư Tịnh Không nói cho chúng ta biết một bí quyết. Ngài nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. A Di Đà Phật chính là giác mà. Bất kể là ý niệm gì, ác niệm cũng được, thiện niệm cũng được, chỉ cần ý niệm khởi lên là quý vị lập tức chuyển thành A Di Đà Phật. Nhất định không để niệm thứ hai vẫn là vọng niệm. Đây là bí quyết niệm Phật. Câu nói này rất có lý. Không sợ ý niệm nhiều, chỉ sợ chúng ta giác chậm. Tạp niệm vừa khởi, quý vị lập tức chuyển thành A Di Đà Phật. Niệm thứ nhất là vọng niệm, niệm thứ hai chính là chánh niệm rồi. Như vậy thì vọng niệm không thể tiếp tục sanh khởi. Dùng công thì phải dùng như vậy. Pháp sư Tịnh Không nói với vị có thể dùng niệm Phật để giải trừ vọng niệm. Dụng công như vậy, quý vị tự mình quan sát. Chưa đến một tháng thì tâm của quý vị thanh tịnh rồi, thì phiền não của quý vị giảm ít đi. Dụng công 3 tháng thì bước vào vĩ đạo rồi, công phu của quý vị đắc lực rồi. Dụng công 2-3 năm thì công phu của quý vị thành phiến rồi. Thành phiến chính là nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng đồng hồ quý vị đều không khởi vọng niệm, hoặc vọng niệm rất ít, rất ít. Chỉ có một, hai vọng niệm, công phu chính là từng phiến, vọng niệm bị hàng phục rồi. Đương nhiên đến lúc này, tuy rằng gốc rễ của phiền não vẫn còn chưa trừ sạch, nhưng phiền não đã không khởi tác dụng rồi, thì không khởi hiện hành. Chỉ cần có công phu này, nhất định vãng sanh. Ngài nói bí quyết này hay vô cùng, hy vọng mọi người đều có thể làm như vậy, có thể tiêu trừ vọng niệm, có thể hàng phục phiền não, có thể đạt được thọ dụng rất lớn. Chúng ta niệm Phật chính là càng niệm thì phiền não phải càng ít. Nếu như nói càng niệm mà phiền não càng nhiều, tính khí xấu càng nhiều, đó không phải là Phật pháp không đúng đâu. Bản thân quý vị không đúng, quý vị vừa niệm Phật, quý vị lại không chịu khắc phục các tập khí phiền não tham sân si này, vậy đương nhiên không được rồi. Pháp sư Sương Trăng giảng chánh trợ song tu và lý sự song tu vào tổng kết Phật thất mùa xuân năm 1996. Pháp sư Tịnh Không nói không hiểu giáo lý thì tu hành không đắc lực. Nói một câu khó nghe chính là tu bù liền đuôi. Nhất định phải hiểu lý, nếu không thì không thể thành tựu. Phàm phu cả ngày bận rộn, xã giao đã nhiều, về nhà lại không nhiếp tâm tĩnh lự. Tuy rằng mỗi ngày công phu hai thời khóa sáng tối, mà trong lòng chưa từng có một khắc yên định. Cho dù niệm Phật, vọng niệm vẫn lấn áp chánh niệm, chính là tâm niệm Phật cũng không thể hội được lìa tất cả tướng, chính là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tu tất cả thiện pháp. Do đó tu hành nhiều năm mà tâm vẫn tùy cảnh chuyển, bản thân không làm chủ được, không nhận được lợi ích của Phật pháp. Xác thực như vậy, tại sao có người sau khi tu học Phật pháp nhiều năm lại đi học tà môn ngoại đạo? Chính là không hiểu ngoài tâm không có pháp, mà lại nghĩ cầu pháp ngoài tâm, tìm cầu thần thông. Đây chủ yếu chính là do không hiểu lý mà tạo thành. Pháp sư Tịnh Không nói trong tất cả kinh điển, Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Hoa Kinh là đại kinh viên giáo nhất thừa, là vua của các kinh, mà Hoa Nghiêm Kinh giảng đến cuối cùng một đời thành Phật rồi. Làm sao thành Phật? Niệm Phật vãng sanh tịnh độ thành Phật. Mười đại nguyện vương của Bồ Tát dẫn dắt quy hướng cực lạc, như vậy mới viên mãn thành Phật. Hóa Tàng Ngãi Hội, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều viên mãn như vậy. A-di-đà Kinh là tổng kết luận, tổng quy y của Hoa Nghiêm Kinh. Pháp Sư Sương Trăng nói, lấy sự chiết phục phiền não hiện hành làm việc thiết yếu tu tâm. Đại Đức Tịnh Tông, Pháp Sư Tịnh Không thời nay cũng nói, học Phật là tu tâm, tu chánh hạnh thì dễ, tu tâm mới khó. Chúng ta từ vô thị đến nay, tập khí phiền não quá nặng, vọng niệm trước giờ chưa hề gián đoạn. Tâm vừa động chính là tạo nghiệp. Trong Địa Tạng Kinh nói, diêm phù chúng sanh khởi tâm động niệm, vô bất thì nghiệp, vô bất thì tội. Chúng sanh cõi diêm phù khởi tâm động niệm đều là nghiệp, đều là tội. Vì vậy, nhanh chóng chuyển khởi tâm động niệm này thành A Di Đà Phật, biến diễm nghiệp của chúng ta thành tịnh nghiệp. Quý vị biết chuyện, đây chính là tu hành, đây là chân chánh tu hành. Ngài còn nói, tu hành không phải từ sớm đến tối tụng kinh niệm Phật cúi lạy, không phải trên hình thức, đó là làm công phu ngoài mặt. Phải hạ thủ công phu trong khởi tâm động niệm. Ý niệm vừa khởi thì chuyển thành Phật hiệu. Đây gọi là tu từ căn bản. Điều này nói rõ bắt đầu tu hành ở chỗ này. Bình thường chúng ta chú ý thân nghiệp chính là hành vi, chú ý ngữ nghiệp chính là ngôn ngữ. Đa số đều không chú ý đến ý nghiệp. Vì vậy chúng ta thường hài lòng với công phu hoàn thành mỗi ngày, cho rằng đây chính là tu hành rồi. Tất nhiên không thể nói như vậy là không đúng, mà nói chỉ làm như vậy thì chưa đủ. Bởi vì không nắm được mấu chốt, không tu tâm, không hạ thủ công phu ở nơi khởi tâm động niệm, như vậy thì không thể trừ bỏ tập khí phiền não nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, thì không thể tiêu trừ tham sân si. Pháp Sư Sương Trăng giảng, một câu Phật hiệu, một bộ kinh, một đời thành tựu. Khi Đại Đức Tịnh Tông, Pháp Sư Tịnh Không đang giảng Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, Ngài cũng có một đoạn khai thị. Ngài nói, một đời này của chúng ta thật sự muốn vãng sanh, phải nắm bắt 100%, chính là một chữ chuyên. Không có bí quyết khác, chính là chuyên. Quý vị phải chuyên tín để xây dựng lòng tin, chuyên nguyện nhất định phải phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ, vả lại phải phát đại nguyện, phát bồ đề nguyện, chuyển tâm chính là một câu Phật hiệu. Như vậy thành công rồi. Quý vị chân thật làm được 3 tháng thì có thể thấy hiệu quả. Hiệu quả này bản thân quý vị cảm nhận được. Đây tuyệt đối không phải viển vông, bản thân có thể nghiệm chứng. Đoạn khai thị này rất hay, nói rõ quý vị chuyên đến cực điểm thì quý vị thông rồi, móc nối với A Di Đà Phật rồi, nguồn điện chuyển được rồi, thì quý vị được sự gia trì của A Di Đà Phật, tự nhiên dễ dàng cảm ứng đạo giao. Vậy còn lo không thể vãng sanh sao? Vì vậy pháp môn niệm Phật không có bí quyết khác, bí quyết chính là chuyên. Pháp Sư Sương Trăng giảng thuật Phật thuyết A Di Đà Kinh giảng ký. Ngược lại, nếu chúng ta không thành thật, không tin sâu, cái này cũng muốn học, cái kia cũng muốn học, bộ kinh này cũng niệm, bộ kinh kia cũng niệm, chú này cũng niệm, chú kia cũng đang niệm, pháp môn này cũng tu, pháp môn khác cũng tu, cái gì cũng muốn, tạo thành một tiệm tạp hóa. Như vậy rất nguy hiểm. Pháp Sư Tịnh Không có một hình tượng ví dụ. Ngài nói, một trái bơm rớt xuống trước mặt quý vị rồi. Bởi vì quý vị học rất nhiều thứ thì phải suy nghĩ niệm kinh gì, chú gì mới được. Niệm chú đại bi không? Niệm chú lăng nghiêm không? Khi quý vị vẫn chưa nghĩ ra, một tiếng bùm, bơm đã nổ rồi. Đây là ví dụ, nhưng rất có thể nói rõ vấn đề. Vào giây phút khẩn cấp, lúc lâm mạng chung thời, càng đơn giản càng tốt. Vấn đề này nói rõ là không cần phải nắm bắt nhiều, mà là phải một môn thâm nhập, phải lão thật niệm Phật, không chuyển đổi. Sự dạy dỗ này vô cùng quan trọng. Mọi người đều nên lĩnh hội thật nghiêm túc, nghiêm túc ý giáo phụng hành, như vậy mới có thể có được thọ dụng. Pháp sư Sương Trăng giảng thuật 16 chữ cương lĩnh của pháp môn Tịnh Độ. Pháp sư Tịnh Không cũng nói, nếu quý vị có thể khuyên hai người niệm Phật, hai người này vãng sanh rồi, vậy thì khi quý vị lâm mạng chung thời, hai người này nhất định cùng với A Di Đà Phật đến đón quý vị. Điều này nói rõ chỉ còn quý vị có thể khuyên một người vãng sanh, chỉ dựa vào điều này quý vị cũng có thể vãng sanh. Trên thực tế, bản thân chúng ta có thể khuyên nhiều người tu pháp môn Tịnh Độ. Sự phát tâm này giống y với A Di Đà Phật. Tâm của quý vị đều giống với A Di Đà Phật rồi, quý vị không vãng sanh thì đi về đâu? Vãng sanh chính là tâm mà, cái thể xác này là không thể đi được. Vì vậy nói, không cần sợ làm nhiều việc hoằng pháp lời sanh sẽ làm lỡ công phu, không thể vãng sanh, đây là tri kiến của phàm phu. Bài giảng Phật Thất vào mùa xuân năm 1997, pháp sư Tịnh Không nói, nếu như chúng ta có thể hạ thủ công phu ở nhẫn dục thì dễ dàng vào đạo. Bởi vì chúng ta có thể nhẫn dục thì có thể làm người khác cảm động, có thể giáo hóa người khác. Ba điều không tương ưng của pháp môn Bổn Nguyện và pháp môn Tịnh Độ. Khi đại sư Tịnh Tông, pháp sư Tịnh Không thời nay giảng Địa Tạng Kinh, đã hệ thống bác bỏ quan điểm sai lầm của pháp môn Bổn Nguyện. Tháng 4 năm 1999, pháp sư Tịnh Không lại nói, có người đề xướng Bổn Nguyện niệm Phật, các kinh đều không cần đọc nữa, chỉ nhờ vào nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật lâm mạng chung thời, một câu đến 10 câu thì có thể vãng sanh. Trên kinh nói không sai, nếu quý vị cắt câu lấy nghĩa, không thể trách Phật, trách bản thân ngu si, đang có tâm gì vậy? Tâm cầu may, tâm cầu cơ trục lợi, tâm niệm này cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đến thế giới Cực Lạc, làm sao có thể chung sống với chư thượng thiện nhân ở đó? Quý vị thử nghĩ xem, cái tâm này có thể tương ứng không? Quý vị muốn vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, há không phải làm đại loạn xã hội của thế giới Cực Lạc sao? Mỗi một người vãng sanh đều là chân thành, mà tâm quý vị là cầu may, cầu cơ trục lợi, làm gì có đạo lý đó? Làm sao Phật có thể đến tiếp dẫn chứ? Vì vậy ngắt câu lấy nghĩa rất dễ hỏng việc đó. Pháp sư Sương Trăng giảng, vấn đề có quan hệ mật thiết với tu pháp môn niệm Phật. Làm thế nào hàng phục phiền não? Pháp sư Tịnh Không nói cho chúng ta biết một bí quyết. Ngài nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. A Di Đà Phật chính là giác mà. Bất kể là ý niệm gì, ác niệm cũng được, thiện niệm cũng được, chỉ cần ý niệm khởi lên thì quý vị lập tức chuyển thành A Di Đà Phật. Nhất định không để niệm thứ hai vẫn là vọng niệm. Đây là bí quyết niệm Phật. Câu nói này rất có lý. Không sợ ý niệm nhiều, chỉ sợ chúng ta giác ngộ chậm. Tạp niệm vừa khởi, quý vị lập tức chuyển thành A Di Đà Phật. Niệm thứ nhất là vọng niệm, niệm thứ hai chính là chánh niệm rồi. Như vậy thì vọng niệm không thể tiếp tục sanh khởi. Dụng công thì phải dụng như vậy. Pháp sư Sương Trăng tán thán bản hội tập của Hạ Liên Cư, tổ sư của Tịnh Độ Tông, vị cao tăng nổi tiếng đời nhà Minh, đại sư Liên Trì nói như vậy. một câu Phật hiệu, một bộ kinh, một đời thành tựu. Ba chữ một này vô cùng quan trọng. Một câu Phật hiệu chính là chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, một bộ kinh chính là chỉ A Di Đà Kinh, thì có thể bảo đảm đời này của chúng ta có khả năng thành tựu. Thành tựu chính là vãng sanh tịnh độ, liên hoa hóa sanh thì không bao giờ thối chuyển. Quý vị tiếp tục tu hành như vậy, nhất định một đời thành Phật, sau cùng tất cả là thành tựu rồi. Vậy bây giờ đề xướng niệm Vô Lượng Thọ Kinh, điều này có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn, bởi vì Vô Lượng Thọ Kinh của trước kia có 5 bản dịch. Không biết được bản nào mới là thiện bản. Trải qua công phu rất lớn của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, mới đem kinh hội tập thành quyển, chúng ta đọc được Vô Lượng Thọ Kinh này. Đây là bản hoàn thiện nhất. Quyển Vô Lượng Thọ Kinh thì gọi là đại bản Di Đà Kinh, vì vậy không hề mâu thuẫn. Phật thuyết A Di Đà Kinh giảng ký Pháp sư Sương Trăng tại chùa Quang Phước, núi Lư, thị xã Tây Sương vào tháng 3 âm lịch năm 1998. Giới thiệu sơ lược về Pháp sư Sương Trăng. Pháp sư Sương Trăng sinh năm 1917, mất năm 2009, là cao tăng Tịnh Độ Tông thời nay, tục danh Trương Diệu Thủ. Sanh trong gia đình có học vấn ở thành đô, từ nhỏ nhận được ảnh hưởng của gia đình học Phật. Năm 1946 đến năm 1949, nhậm chức huyện trưởng ở huyện Tây Xuân, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1950 nhận dạy ở Học viện Lâm, tỉnh Tứ Xuyên. Thời còn trẻ đi theo lão hòa thượng Thánh Khâm chùa Đại Từ, thành đô tham thiền, lại quy y thượng sư Phổ Khâm học mật. Về sau xem Ấn Quang đại sư Văn Sao, tự mình cảm thấy khế cơ, liền ẩn chứa tâm tịnh nghiệp. Những năm 80 tham gia biên soạn Phật giáo Chí Tịnh Tứ Xuyên, nhận dạy ở viện Văn Thù, Phật học viện Không Lâm. Năm 1992, trước khi cao tăng thượng nhân ly dục 107 tuổi ở chùa Báo Quốc, huyện Lạc Chí, tỉnh Tứ Xuyên viên tịch, điện khẩn cấp bảo mau đưa Trương Diệu Thủ, Pháp sư Sương Trăng khi còn là cư sĩ đến chùa. Đến khi thượng nhân ngồi ngay ngắn mà viên tịch, ngài mới biết thượng nhân giao phó chùa cho mình, 3 lần từ chối không được. Trước pháp thể của thượng nhân đã 74 tuổi, xuống tóc xuất gia, đến chùa Bạch Mã, Lạc Dương thọ cụ túc giới. Pháp sư Sương Trăng kế thừa chí quyền của thượng nhân ly dục, lấy trì giới tu hành làm việc quan trọng, lấy hoằng pháp lợi sanh làm trách nhiệm của mình, chuyển tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, đứng ra mở lớp đào tạo người hoằng pháp tịnh tông, định kỳ tổ chức niệm Phật thất, chủ biên xuất bản Thục Trung Tịnh Độ, Tịnh Độ Tứ Xuyên, nhận lời mời đến tự viện lớn Phật học viện các tỉnh Tứ Xuyên giảng kinh khai thị, nhận được sự tôn kính của tứ chúng đệ tử chùa Báo Quốc, huyện Lạc Chí, cũng do pháp sư mà trở thành một trong các đạo tràng tịnh độ có sức ảnh hưởng nhất ở Tứ Xuyên. Ngày 26 tháng 12 năm 2009, pháp sư biết trước ngày giờ, dự nhập thiền định, trong tiếng niệm Phật tự tại vãng sanh, thế thọ 92 tuổi. Sau khi viên tịch 12 tiếng, thân thể mềm mại, đỉnh đầu vẫn còn hơi ấm, gương mặt hồng hào, lễ trà tỳ nhặt được hơn 1000 viên xá lợi ngũ sắc, xá lợi hoa, có nhiều băng khai thị còn lưu giữ ở thế gian. Phụ lục: cao cao sơn đỉnh lập, thâm thâm hải đế hạnh. Trích lục từ hồi ức từng chút về cuộc sống tu hành của ân sư lão hòa thượng Thượng Sương Hạ Trăng. Phần trích: tác giả Thích Long Tiên. Sư phụ sinh ra ở một danh môn vọng tộc vô cùng có đức hạnh ở Tứ Xuyên, từ nhỏ nhận được sự giáo dục nghiêm khắc rất tốt. Sư phụ cũng thường hay nói với tôi những việc ít người biết đến bậc tổ, bậc cha chú của ngài. Chúng tôi có thể cảm nhận sâu sắc về việc cứu đời, lo với nỗi lo của thiên hạ, vui vì niềm vui của thiên hạ, của bậc tiền bối ngài. Gia huấn của ngài là khiêm nhường, hòa bình, cung kính, chịu thiệt, chịu tổn hại, kiên nhẫn. Điều này cũng thành tựu nhân cách viên mãn của cả đời sư phụ. Không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào ở sư phụ, nhưng không vì vậy mà tạo ra cảm giác cao ngạo, khó gần gũi, kính mà không gần với mọi người. Ngược lại, với phong cách bình dị, dễ gần, khiêm tốn, nho nhã của ngài làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ tiếp cận, cảm giác chính là một người ông, một người cha già bình thường. Đạo đức ngài thanh cao, tình tiết văn chương sâu sắc, trải qua truyền kỳ như vậy, nhưng không vì vậy mà tự cao. Trước giờ cũng không nhắc về chuyện vẻ vang của quá khứ. Mỗi khi chúng tôi gián tiếp biết được âm đức lúc trước của ngài, khi hỏi thăm ngài, ngài cũng chỉ nói đơn giản sơ qua. Ngài thường nói: muốn học Phật, trước tiên phải học làm người, không làm các việc ác, vẫn làm các việc lành. Việc mỗi ngày nghĩ đến chính là làm sao hoàn thiện nhân cách của bản thân, làm sao giúp người, lợi ích cho người. Yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, chân tu thật hành. Năm 1960, do tín ngưỡng nên sư phụ bắt đầu ăn chay. Lúc đó đang là thời kỳ thiên tai khó khăn nhất của quốc gia. Vì không muốn ảnh hưởng đến người khác, ngài vẫn ăn uống tập thể. Nếu như ăn thịt thì ngài vẫn đem về. Đợi đến khi nửa đêm, đêm khuya thanh vắng thì dậy kết duyên với chúng sanh. Đến năm 1989, người khác mới dần dần biết được những việc này. Vào những năm 80, có một lần lúc nửa đêm, ngài ở trong viện văn thù, sanh bệnh ói máu, như đèn treo trước gió. Phòng ngủ kế bên đều có người ở, chỉ cần ngài gõ nhẹ vào vách tường bên cạnh thì người khác sẽ dậy. Nhưng nghĩ đến nửa đêm sẽ làm phiền người khác, ngài nhất tâm niệm Phật, tuyệt đối không lên tiếng. Cho đến một tháng sau, khi cháu gái của ngài đến thăm, phát hiện vết báo chưa giặt sạch, hỏi đến cùng, ngài mới nhẹ nhàng nói với cháu và dặn dò không được nói với người khác. Đới Đình Hải, hiệu trưởng trường Hiệu Lâm ở Đô Giang Yển, nơi mà sư phụ từng làm việc, vừa nhắc đến sư phụ thì vô cùng kích động, nói rằng khi sư phụ làm bác sĩ ở Hiệu Lâm, đúng là trên dưới đều tán thán sư phụ. Cho dù người nào nói chuyện với sư phụ, chỉ cần quý vị không rời khỏi thì sư phụ có bận có gấp đi nữa, sắc mặt của sư phụ cũng không có chút nào là không vui. Càng không cần phải nói đến việc sư phụ rời quý vị mà đi trước. Lời sư phụ dặn dò người khác đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Năm 75 tuổi, sư phụ được thượng nhân Lý Dục chọn làm trụ trì chùa Báo Quốc ở huyện Lạc Chí. Nghe nói thế kỷ trước, năm 1985, lúc đó do viết Tứ Xuyên Tông Giáo Chí, sau khi tiếp xúc với thượng nhân Lý Dục thì thượng sư muốn sư phụ kế thừa khi sư phụ vẫn còn là cư sĩ. Sư phụ nói bản thân ngoài 70 tuổi rồi, không thể xuất gia rồi. Vả lại sư phụ đang dạy ở viện văn thù của Phật học viện Không Lâm, Phật học viện Tứ Xuyên chùa Chiếu Giác. Bạn nói dạy học là sở trường của mình, quản lý tự viện, đặc biệt là tăng đoàn, thì không có kinh nghiệm, không dám đảm nhận. Sư phụ ông nói, con có phước đức cũng còn rất trẻ. Đối với một số vị hơn 100 tuổi, sư phụ cũng không thể tiếp tục biện giải, chỉ âm thầm ra quyết tâm sau này tìm một người tài đức vẹn toàn để thay thế. Sau này lại giao du 2 lần. Sư ông Thượng Nhân vẫn phó thác kế hoạch phát triển của chùa Báo Quốc. Nào ngờ sư phụ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Ngày 15 tháng 3 năm 1992, 2 ngày trước khi Thượng Nhân viên tịch đã đích thân điện báo, cư sĩ Trương Diệu Thủ, viện văn thù Thành Đô, tôi sắp lâm bệnh, mời nhanh chóng đến chùa Báo Quốc, có việc quan trọng bàn bạc do bưu cục phát. Có lẽ Thượng Nhân Ly Dục biết rõ, sau khi sư phụ đến đó chưa chắc tiếp nhận kế thừa. Vì vậy sau khi phát điện báo, chiêu tập tăng chúng toàn chùa hội hợp, tuyên bố ta đã tìm được người tiếp quản, chính là thầy Trương Diệu Thủ, hiện đang dạy ở Phật Học Viện Văn Thù Thành Đô. Pháp danh cũng được đặt xong rồi, các con phải đối đãi với thầy ấy như đối với ta. Khi sư phụ đến, Thượng Nhân đã ngồi yên tịch. Một vị 75 tuổi bị ép phải xuất gia trước di thể của Thượng Nhân và bản lý tự viện. Một tháng sau, sư phụ dùng hiệu đề mà Thượng Nhân Ly Dục đặt lúc sanh tiền đến chùa Bạch Mã ở Hà Nam thọ cụ túc giới. Lúc đó một vị hơn 70 tuổi như sư phụ vừa phải dạy học ở Phật Học Viện, lại phải quản lý chùa Báo Quốc, sau này còn đảm trách công việc của Hiệp hội Phật giáo Lạc Chí, Nội Giang, Tư Dương, lúc đó có nhiều việc đang đợi xử lý ở chùa. 2 năm sau đó, ngay cả hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Lão Hòa Thượng Biến Năng cũng nhìn không lọt mắt, khuyên sư phụ từ bỏ chùa bên này, tiếp tục dạy học ở Phật Học Viện. Lúc đó sư phụ cũng cảm nhận bản thân thích hợp, cũng thích dạy học ở Phật Học Viện, quản lý người khác, xây dựng tự viện, độ khó thật rất lớn. Nhưng đã tiếp nhận di chúc của Thượng Nhân Ly Dục thì không thể suy nghĩ về sở thích của mình. Muốn học Phật, trước tiên phải học làm người. Thế là kiên quyết từ công tác giáo vụ ở Phật Học Viện, dốc hết sức và xây dựng tăng đoàn ở chùa Báo Quốc, xây dựng tự viện, xây dựng viện dưỡng lão, ngưỡng mộ chỉ Phật Đà, hoàn thành tại nhân cách, nhân thành tức Phật thành, gọi là chân hiện thực. Sư phụ vẫn luôn làm như vậy, do đó mới có chùa Báo Quốc ở Lạc Chí của ngày hôm nay. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ muốn tìm pháp sư tốt như vậy gần như không tìm được. Lão cư sĩ Triệu Phát Sơ là lãnh tụ nhà Phật thời nay. Trước khi đại sư Thái Hư ở Thượng Hải viên tịch, từng dặn riêng Phát Lão phải luôn hộ trì Phật Pháp. Phát Lão tận hết tâm huyết cả đời vì sự nghiệp Phật giáo, đặc biệt là sự trùng hướng Phật giáo sau cách mạng văn hóa, có thể nói là công lao rất lớn, không thể xem nhẹ. Phát Lão và Pháp Sư Tịnh Không là đồng hương huyện An Huy, hai vị như người bạn cũ quen biết nhiều năm. Phát Lão vô cùng tán đồng và khẳng định đối với lý niệm Phật giáo là giáo dục của Phật Đà, của Pháp Sư Tịnh Không. Nhiều lần đăng bài của Lão Pháp Sư vào tạp chí Pháp Âm và Văn Hóa Phật Giáo của mình, Phát Lão nhiều lần mời Pháp Sư Tịnh Không về nước làm khách và khuyên thỉnh Lão Pháp Sư lá rụng về cội. Khi Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh, thường xuyên nhắc đến ở trong nước tôi có 2 vị đại hộ pháp, một vị là Pháp Sư Minh Sơn, một vị là Triệu Phát Sơ. Lời chúc mừng của Triệu Phát Sơ trong nghi thức Pháp Sư Tịnh Không quyên tặng Long Tạng ở Bắc Kinh. Hoan hỷ nghe được nghi thức quyên tặng Đại Tạng Kinh Càn Long Bản sẽ cử hành tại Bắc Kinh. Tôi xin đại diện Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và lấy danh nghĩa của bản thân tôi bày tỏ sự nhiệt liệt chúc mừng. Đại Tạng Kinh Càn Long Bản là bản tạng kinh mà mọi người chúng ta đã biết rõ. Kinh còn có một tên khác có tiếng hơn, gọi là Long Tạng. Đây là điện tạng rất lớn mà thời thịnh thế Càn Long, Khang Hy đã tu, vừa là báu vật của Phật giáo chúng ta, lại là chân báu văn hóa của toàn dân tộc chúng ta. Bản này và Tứ Khố Toàn Thư đều giống nhau, là bằng chứng và thành quả của thời đại cường thịnh trước của dân tộc Trung Hoa chúng ta, thể hiện sự gắn kết to lớn và tính liên tục văn hóa của dân tộc chúng ta, tổ quốc chúng ta vào thời thịnh thế. Tất nhiên, về sau này, hơn 200 năm nay, Bộ Đại Tạng Kinh này đi vào trong lịch sử bị thất lạc và hủy hoại. Cũng chính là đi đôi với lịch sử thực lực của tổ quốc chúng ta suy vi, vận mạng của dân tộc chúng ta khổ nạn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, khiến cho người ta đau lòng. Hôm nay vừa dịp lễ 50 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khắp nơi vui mừng, Bộ Đại Tạng Kinh này thịnh thế lần nữa lưu bố thiên hạ tận mắt nhìn thấy một nhân duyên thù thắng này. Trong lòng của tôi hân hoan và yên tâm bội phần. Pháp sư Tịnh Không khẳng khái quyên tặng, Cục Tôn giáo Quốc gia kiên quyết tiếp nhận. Việc này đều là công đức rất lớn. Tôi bày tỏ sự hoan nghị và tán thán tha thiết. Tôi tin rằng 500 bộ Đại Tạng Kinh Càn Long Bản quyên đến các tự viện trọng điểm, đại học trọng điểm toàn quốc và các đơn vị học thuật khác. Việc này có lợi đối với việc đẩy mạnh sự phát triển văn hóa học thuật của đất nước chúng ta, đồng thời cũng dốc sức mở ra thành tựu của chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nước ta, có lợi vào việc hoằng dương chánh tín, ngăn lại tà giáo và mê tín. Công đức lớn như vậy, tất nhiên là tất cả tín chúng Phật giáo chánh tri chánh kiến đều vui vì sự thành tựu này. Tôi và Pháp sư Tịnh Không là bạn tương tri cũ. Tuy hôm nay tôi nghe theo lời bác sĩ ở bệnh viện tình dưỡng không thể chung tay xây dựng, nhưng tôi vẫn nguyện chia sẻ pháp hỷ và chân thành chúc nguyện hoạt động viên mãn thành công này. Chúc nguyện Pháp sư Tịnh Không tham gia kỳ lễ quốc khánh ở Bắc Kinh đều suôn sẻ, sáu thời cát tường, triệu phát sơ vào ngày 25 tháng 9 năm 1999, tạp chí Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 5 năm 1999, Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Trích lục băng ghi hình Lý Mộc Nguyên, Lâm trưởng cư sĩ Lâm Singapore. Triều Phát Sơ là vị đại cư sĩ Duy Ma Cật Tái Lai. Phật giáo Trung Quốc có ngày hôm nay không thể không có công lao của Phát Lão. Quý vị xem, quý vị đến Đại Hùng Biểu Điện của Trung Quốc có rất nhiều bản hiệu là Phát Lão viết. Sự khôi phục của rất nhiều tự viện là do Phát Lão ra sức tranh về. Lần này Pháp sư Thiện Học và Pháp sư Giảo Tỷ đến Singapore là Phát Lão phê duyệt thông qua Viện Quốc vụ phê duyệt. Phát Lão nghe người khác muốn đi học thì vô cùng vui mừng. Tháng 5 năm ngoái tôi từng đi thăm Phát Lão, nhắc đến Pháp sư Tịnh Không thì Phát Lão đứng dậy chắp tay nói là vị đại Pháp sư xuất chúng. Tôi mời Phát Lão làm lâm trưởng danh dự của cư sĩ Lâm và hội trưởng danh dự của Tịnh Tông Học Hội. Phát Lão từ chối, nói tôi nên làm. Tôi rất thích cư sĩ Lâm, nhưng Tịnh Tông Học Hội là Pháp sư Tịnh Không ở bên đó giảng kinh thuyết pháp, tôi có tư cách gì đi cố vấn làm hội trưởng danh dự. Tôi lại mời Phát Lão làm cố vấn lớp đào tạo. Phát lão nói: Ngài là đại pháp sư, tôi không làm được đâu. Phát lão nói ông hy vọng ở Trung Quốc mở trường đại học Phật giáo, vì vậy ông rất xem trọng những lưu học sinh này. Tôi nói với ông về tình hình của lớp đào tạo. Ông nghe xong rồi rất vui mừng. Ông nói nên như vậy. Pháp sư Tịnh Không là đại đức giảng kinh thời nay, hiện nay vô cùng thiếu hụt, là một vị pháp sư giảng kinh hay nhất. Muốn tìm vị pháp sư như vậy gần như không tìm được. Pháp sư Tịnh Không không chỉ ở Singapore của chúng ta, pháp sư Diệu Thiền cũng mời pháp sư Tịnh Không về Trung Quốc hết lần này đến lần khác. Pháp sư Nhân Đức cũng đang mời. Báo cáo tâm đắc học Phật hộ pháp Lý Mộc Nguyên, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, chủ biên Văn hóa Phật giáo, tiên sinh Hà Vân, trợ thủ của Triệu Phát Lão, nói về quan hệ của Phát Lão và pháp sư Tịnh Không. Tháng 4 năm 1997, ở Bắc Kinh, tôi đi với pháp sư Tịnh Không đến bệnh viện Bắc Kinh thăm hội trưởng Triệu Phát Lão. Lão pháp sư và Triệu Phát Lão là bạn cũ lâu năm, chuyện trò đều rất thân thiết. Lão pháp sư tặng khá nhiều tài liệu cho Triệu Phát Lão, trên cơ bản đều là hội nghị diễn thuyết, giảng kinh, khai thị của lão pháp sư, có sách, cũng có đoạn văn ngắn. Đợi đến khi tôi đưa lão pháp sư trở về, Triệu Phát Lão đã chọn một bài văn trong đó chỉ thị tôi đăng bài. Đây là bài đăng trong phần Phật giáo là giáo dục của Phật Đà của tạp chí Văn hóa Phật giáo, kỳ thứ tư năm 1997. Tài liệu pháp sư Tịnh Không để lại rất nhiều. Tại sao Triệu Phát Lão một mình chọn ra phần này, dặn tôi sắp xếp bài đăng? Điều thắc mắc này tôi giữ ở trong lòng rất lâu, thỉnh thoảng lại tự hỏi một câu tại sao. Ngày hôm nay của 3 năm sau, từ khi mới biết pháp sư Tịnh Không đến lúc có nhiều cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ hơn, quay đầu nghĩ lại, đối với chỉ thị lúc đó của Triệu Phát Lão, tôi thật sự có một chút thể hội chân thành tha thiết. Nếu như tôi lý giải không sai, thật ra Triệu Phát Lão nắm được một bản chất đặc biệt, một lý niệm đặc biệt trong những bài thuyết pháp giảng kinh diệu như các sông Hằng của lão pháp sư Tịnh Không. Phật giáo là một loại giáo dục, một loại giáo dục đặc biệt. Pháp sư Tịnh Không là một nhà giáo dục tài giỏi, thậm chí không chỉ là nhà giáo dục giới hạn trong Phật giáo. Văn hóa Phật giáo kỳ thứ 3 năm 2000. Thân là một vị cao tăng được nhiều tín chúng Phật giáo đại lục Trung Quốc biết đến. Hơn 10 năm nay, pháp sư Tịnh Không nhiều lần trở về tổ quốc phỏng vấn và thăm người thân. Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 1999, lão pháp sư ở Bắc Kinh tạm dừng chân vài ngày ngắn ngủi. Trong thời gian đó, đặc biệt đi thăm tiên sinh Triệu Phát Sơ, phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc, hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, và hợp mặt nói chuyện vui vẻ với cục trưởng Diệp Tiểu Văn, phó cục trưởng Vương Tác An của Cục Tôn giáo Trung Quốc, phó cục trưởng Tưởng Kiên Viện, hai cục bộ Mặt trận Thống nhất, vân vân. Triệu Phát Lão và lão pháp sư là bạn thâm giao nhiều năm, vô cùng ân cần hỏi thăm tình hình gần đây về việc hoằng pháp ở Singapore và nước ngoài. Cục trưởng Diệp nhiệt tình khẳng định đối với việc pháp sư hoằng pháp truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, kiên trì lập trường hai bên hòa bình thống nhất, đặc biệt là việc dốc hết sức chống lục cứu nạn trong nước làm cho người khác cảm động. Văn hóa Phật giáo kỳ thứ tư năm 1999. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh tịnh độ.